Hồi 54, Cao Thái Úy huy động quân ba lộ, Hồ Duyên Trước dàn trận ngựa liên hoàn. Bây giờ Cao Thái Úy hỏi Hồ Duyên Trước định cử ai làm tướng tiên phong. Hồ Duyên Trước bẩm rằng: "Chúng tôi xin cử một người làm chánh tiên phong là họ Hàn tên Thao, nguyên người Quán Đông Kinh, hiện làm đoàn luyện sứ ở Trần Châu, vốn là tài võ cử xuất thân, khiến một thanh gươm trường rất giỏi, người ta thường gọi là Bách Thắng tướng quân. Có một người phó tiên phong tên là Bành Dĩ, con cháu của một tướng ở đất Đông Kinh, hiện làm đoàn luyện sứ ở Vĩnh Châu, khiến khẩu đào hai lưỡi hai mũi, võ nghệ hơn người, ai ai cũng gọi là thiên mục tướng quân." Cao Thái Úy nghe nói cả mừng mà rằng: "Nếu được hai tướng đó mà ra đứng tiên phong thì làm gì mà không dẹp được yên bọn giặc." Nói đoạn liền cho thảo hai bức công văn, ủy viện khu mật sai người đến Trần Châu và Vĩnh Châu lập tức, triệu Hàn Thao làm và Bành Dĩ về kinh thính dụng. Cách dặm bảy hôm, hai tướng về đến soái phủ, liền vào bái yết Cao Thái Úy. Ngày hôm sau, Cao Thái Úy đem đến các hàng quân ra đến giáo trực để diễn võ. Khi diễn võ xong, Cao Thái Úy hỏi các chư tướng rằng: "Hiện nay ba đạo quân có được bao nhiêu?" Hồ Duyên Trước đáp rằng: "Trong ba đạo có 5.000 quân mã và 1.000 quân bộ." Cao Thái Úy nói: "Nếu vậy thì các tướng phải lập tức trở về Bản Châu, chọn lấy 3.000 mã quân và 5.000 bộ quân mà cùng nhau tiến đánh Lương Sơn mới được." Hồ Duyên Trước nói: "Binh mã ba đạo hiện đã luyện tập tinh thông, chủ soái không cần phải lo, vì các đồ giáp trượng thì còn thiếu thốn rất nhiều, e khi khó lòng khởi binh ngay được. Nếu thế, ta cho phép vào kho giáp trượng ở nơi đây chọn đủ các thứ để dùng cho quân sĩ, cốt sao nghiêng bị chỉnh tề rồi sẽ khởi binh, ta sẽ cho ngươi điểm lại." Hồ Duyên Trước vâng lệnh, đem người vào kho giáp trượng, chọn được 3.000 thiết giáp, 5.000 áo giáp ngựa bằng da, 2.000 gươm trường, 1.000 đao lớn và các thứ cung tên cùng 500 khẩu hỏa bát thiết bát, xếp đặt hết lên trên xe để mang về ứng dụng. Cao Thái Úy giao cho 3.000 ngựa trận, thưởng kim ngân cho ba tướng và khao thưởng tam quân. Rồi Hồ Duyên Trước cùng Hàn Thao, Bành Dĩ làm giấy cam đoan với Cao Thái Úy mà từ biệt ra đi. Khi về tới Châu Nhữ Ninh, Hồ Duyên Trước sai Hàn Thao, Bành Dĩ đem hết binh mã ở Trần Châu, Vĩnh Châu đến cùng hội họp. Trong nửa tháng trời, ba đạo quân tề tụ nghiêm chỉnh. Hồ Duyên Trước liền đem các đồ gươm giáo cung ngựa trao cho ba quân mà dự bị đợi ngài để ra trận. Bấy giờ Cao Thái Úy sai hai viên tướng trong điện suý phủ ra điểm lại hẳn hôi, rồi khao thưởng ba quân mà chia làm ba đạo đi tiến đánh. Hồ Duyên Trước đi đạo trung quân ở giữa, rồi Bành Dĩ thôi thúc đạo quân đi sau. Khi ra khỏi cửa thành, ba quân cờ mở trống giống, uy thế ầm ầm như vỡ trời long đất mà cùng nhau kéo đến Lương Sơn. Bên kia, Tiêu Cái Tống Giang nghe báo hoàng quân kéo đến, bèn tụ họp quân sư Ngô Dụng, Công Tôn Thắng, Sài Tiến cùng các vị đầu lĩnh để bàn định cơ cự địch. Ngô Dụng nói: "Hồ Duyên Trước là con cháu quan khai quốc công thần Hồ Duyên Tán, võ nghệ cao cường, khiến hai cây roi đồng rất là giỏi, khó ai mà bén mảng đến gần được. Vậy tất phải tay nào can trường giỏi giang thì mới được. Trước hết lấy sức đối địch, rồi sau thì dùng mẹo thi hành mới có thể bắt được." Vừa nói dứt lời thì Hắc Toàn Phong, Lý Quỳ ứng lên rằng: "Tôi xin đi bắt thằng đó cho." Tống Giang gạt đi mà rằng: "Người đi không có được, việc này phải nhờ Tích Lịch Hỏa Tần Minh đi đánh trận đầu, Bảo Tử Đầu Lâm Xung đi đánh trận thứ nhì, Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh đánh trận thứ ba, Nhất Trượng Thanh Hồ Tam Hổ Tam Nương đánh trận thứ tư, Bệnh Úy Trì Tôn Lập đánh trận thứ năm, năm đội lần lượt đánh nhau, rồi ta sẽ dẫn 10 anh em và đại đội nhân mã mà áp theo sau. Đám hậu quân bên tả, năm tướng là Chu Đồng, Lôi Hoành, Mục Hoàng, Hoàng Tính, Lã Phương. Bên hữu, năm tướng là Dương Hùng, Thạch Tú, Âu Bằng, Mã Lân, Quách Thịnh. Đường thủy thì có Lý Ứng, Trương Hoành, Trương Thuận và ba anh em họ Nguyễn đem thuyền ra mà tiếp ứng. Còn Lý Quỳ với Dương Lâm phải đem quân ra mai phục hai bên đường để đợi khi ứng viện. Tống Giang cắt đặt chỉnh tề rồi tiến quân, là Tần Minh dẫn quân mã xuống núi, tìm nơi nội rộng để dàn thế trận. bấy giờ đang vào mùa đông, song khí trời cũng ấm áp dễ chịu. Tần Minh đợi đến ngày hôm sau đã thấy tiên phong bên kia là Bách Thắng tướng quân hàng thao kéo đến. Sáng hôm sau hai bên ra đối trận, ba hồi trống giống vừa xong thì hai tướng cùng cởi ngựa xong ra cửa trận, rồi đứng dưới mặt cờ. Hàng Thao hành gương trên ngựa mà quát mắng Tần Minh rằng: "Bình trời đã đến đây, ngươi không xuống ngựa sớm liệu hàng trước hay sao? Còn toan chống cự, được sao? Ta này quyết lấp phăng vũng nước, đập tan ngọn núi Lương Sơn, giết chết đồ phản tặc chúng bay mà đem nộp về cho triều đình, bầm thay làm vãn mảnh mới nghe." Tần Minh vốn là người nóng tính, không nói năng chi cả, liền vỗ ngựa múa lan nha côn, thẳng xông vào mà đánh. Hàng Thao cũng múa gươm cự địch với Tần Minh, đôi bên đánh nhau được hơn 20 hiệp. Hàng Thao không sao địch nổi Tần Minh, chỉ toàn thừa cơ để mà bỏ chạy. Vừa khi đó, chủ tướng là Hồ Duyên Chứa kéo đến, thấy Hàng Thao không đánh nổi Tần Minh, liền múa song chiên, phóng ngựa Tích Tuyết Ô Tri xông ra để đánh giúp. Tần Minh thấy vậy toan xông lại đánh, thì đội quân thứ hai là Báo Tử Đầu Lâm Xung cũng nhảy ra cứu ứng. Lâm Xung bảo với Tần Minh rằng: "Thống chế hãy nghỉ một lát đi, tôi đã đem đủ 300 hiệp rồi sẽ hay." Đoạn múa Bát Xà Mau ra đánh với Hồ Duyên Chứa, rồi Tần Minh lại dẫn quân quanh sườn núi lui vào. Đằng này Lâm Xung với Hồ Duyên Chứa đòi bền địch thủ với nhau, kẻ chiên người thương, rối rít như hoa trước gió, đánh nhau hơn 50 hiệp chưa phân thắng bại ra sao. Chợt đầu đội quân thứ ba là Tiểu Lý Quản Hoa Vinh chạy đến. Hoa Vinh đứng trước cửa trại kêu rằng: "Lâm tướng quân hãy khoan tay, để tôi bắt sống hắn cho mà coi." Lâm Xung nghe nói liền quay ngựa chạy vào trốn mất. Hồ Duyên Chứa thấy Lâm Xung võ nghệ cao cường thì cũng bỏ chạy về bản trận mà không dám đuổi theo. Lâm Xung bèn dẫn quân bản bộ mà đi quanh vào nẻo đường núi. Bấy giờ Hoa Vinh vác thương ra trận thì thấy bên kia tướng hậu quân là Thiên Mục tướng Bành Dĩ cũng vừa kéo đến. Bành Dĩ hoành đao ngồi trên bình ngựa Ngũ Minh Thiên Hoàng Hoa xông ra cửa trận, quát mắng Hoa Vinh rằng: "Đồ phản tặc kia có thấm vào đâu, người quyết đấu được thua với ta hay chăng?" Hoa Vinh cả giận không thèm trả lời, liền xông ngựa ra đánh luôn Bành Dĩ. Đôi bên đánh nhau được 20 hiệp thì Hồ Duyên Chứa đã thấy Bành Dĩ hơi túng thế, bèn vỗ ngựa xông ra địch với Hoa Vinh. Chợt đầu toán quân thứ tư kéo đến, Nhất Trượng Thành Hổ Tam Nương gọi lên rằng: "Hoa tướng quân hãy nghỉ tay, để tôi bắt tên ấy cho." Hoa Vinh nghe nói liền vỗ ngựa dẫn quân lui về rừng núi. Bên kia Bành Dĩ lại xông ra đánh nhau với Nhất Trượng Thành. Vừa được một lát thì toán quân thứ năm là Bình Úy Trì Tôn Lập kéo ra. Tôn Lập kìm ngựa trước trận xem Nhất Trượng Thành đối địch Bành Dĩ. Đôi bên gươm đao loáng nhoáng, ngựa cuốn bụi trần, đồng song sát khí, đánh nhau hơn 20 hiệp thì Nhất Trượng Thanh quay ngựa chạy vào. Bành Dĩ thấy vậy gắng hết sức bình sinh xông vào mà đuổi đánh. Nhất Trượng Thanh đeo đao lên yên ngựa, sờ trong áo lấy ra một tấm hồng gấm, trên mặt có 24 lưỡi câu bằng vàng. Chờ khi Bành Dĩ đuổi sát đến nơi, liền quay mình nhắm trúng Bành Dĩ, quăng ra một cái rồi giật Bành Dĩ lọt ngay xuống ngựa. Tôn Lập thấy thế quát quân sĩ lại bắt trói Bành Dĩ đem về. Hồ Duyên Chứa cả giận liền vỗ ngựa xông ra mà đánh cứu. Nhất Trượng Thành cũng vỗ ngựa xông ra để địch với Hồ Duyên Chứa. Hồ Duyên Chứa tức giận Nhất Trượng Thành, mong sao mà nuốt sống được thì mới cam tâm. Hai bên đánh nhau hơn 20 hiệp, Hồ Duyên Chứa sốt ruột liền miếng phá đỉnh lừa cho được Nhất Trượng Thành chém sấn đôi đào vào gần trước bụng rồi tay hủ. Chàng giơ roi nhằm vào Nhất Trượng Thanh mà đánh xuống. Dè đâu, Nhất Trượng Thanh nhanh mắt trông thấy, liền giơ đao bên phải ra mà đỡ, làm cho đầu roi vừa đánh vào lưỡi đao đánh keng một tiếng, bắn lòe cả lửa. Rồi Nhất Trượng Thanh quay ngựa chạy vào trong bản trận. Hồ Duyên Chứa thấy vậy vội vàng sấn ngựa đuổi theo. Bên này Bình Úy Trì Tôn Lập xông ra mà đón đánh, rồi thấy hai toán hậu quân của Tống Giang cũng kéo đến ở đằng sau. Tống Giang dẫn 10 vị tướng quân dàn thành trận thế để tiếp ứng ở đằng sau. Còn Nhất Trượng Thanh lại dẫn quân mã quay vào trong sườn núi. Tống Giang thấy Nhất Trượng Thanh bắt sống được Bành Dĩ thì trong lòng lấy làm mừng vô hạn. Đằng này Tôn Lập đeo gươm lên vai, rút đôi cương chùy giống trúc ra đánh nhau với Hồ Duyên Chứa. Đôi bên cũng múa song chùy, thế lực rất là hùng dũng. Một bên Tôn Lập đội mũ sắt, đôi sừng giao nhau, quấn quanh khăn lụa hồng ở trán. Mình mặc áo bà ba đen, trầm hoa điển vẽ, vài khoác giáp vàng cởi ngựa ô truy, khiến đôi cương chiên giống trúc mắt hổ, trông vẻ ăn đứt cả Uất Trì cung. Một bên Hồ Duyên trước đầu đội mũ sắt sừng thẳng lên trời, quấn khăn vàng ở trán, mình mặc áo đen đốn vẻ thất tinh, khoác áo khai giáp cởi con ngựa tích tuyết ô truy, khiến đội cương chiên thủy. Bác Mã Lăng tay tả nặng 10 cân, tay hữu nặng 13 cân, rõ ra dòng dõi của hoàng Hồ Duyên Tán. Hai bên đánh nhau trước trận, kẻ tiến người lui, kẻ quanh người lại, trước sau được 30 hiệp, chưa phân được thắng bại. Bấy giờ Hằng Thao ở trong đám quân quan nghe nói bị bắt mất Bành Dĩ, liền thôi thúc hết cả binh mã đội hậu xông vào mà đánh với Tống Giang. Tống Giang thấy vậy, vội thúc 10 vị đầu lĩnh dẫn quân sang đó đánh trước. Đoạn rồi 4 đạo ở đằng sau cũng chia làm 2 đường mà cùng nhau tiến đánh. Khi đó trong trận Hồ Duyên trước ngựa đứng liên hoàn, đều mặc bố giáp, chỉ hở 4 cẳng ra ngoài. Người mặc áo ngai giáp, chỉ để 2 con mắt nôm ra, cùng tên gươm giáo không thể sao mà đánh trúng được. Còn bên trận của Tống Giang cũng có giáp trụ chỉnh tề, song đồ dùng thì mỏng manh, không sao chịu nổi cung tên của bọn bên kia bắn lại. Tống Giang biết thế không đánh nổi, đành phải gõ chiên thu quân mà lui về. Bên kia Hồ Duyên trước cũng lui quân hơn 20 dặm để hạ trại. Tống Giang kéo quân về hạ trại bên tay núi, rồi gọi Tả Hữu đem Bành Dĩ ra trước trướng trung quân. Khi binh sĩ giải Bành Dĩ tới nơi, Tống Giang vội quát lui Tả Hữu, rồi thân hành cởi trói cho Bành Dĩ, dắt mời lên ngồi trong trướng. Đoạn rồi Tống Giang cúi lại Bành Dĩ một cách rất trang trọng. Bành Dĩ vội đáp lễ lại mà rằng: "Chúng tôi đã bị bắt đến đây, lẽ ra là tội chết, cớ sao tướng quân lại còn đãi như thế?" Tống Giang nói: "Lũ chúng tôi đã hết chốn nương thân, phải nhờ nơi thủy bạc tạm lánh ít lâu. Ngày nay triều đình sai tướng quân đến đánh, lẽ ra đến trước quan nhân mà cúi đầu chịu tội mới phải. Song e khi tính mạng không toàn, mới phản cùng các ngài mà cả gan chống cự. Nay như thế thật là mạo phạm quy trời, xin ngài hãy tạ tội cho chúng tôi." Bành Dĩ nói: "Tôi vẫn nghe tiếng tướng quân có lòng trọng nghĩa khinh tài, phò nguy cứu khổ, ai ngờ đâu ngày nay quả nhiên biết được. Như vậy thật hân hạnh vô cùng. Nếu ngài đã có lòng dung nạp tôi, thì tôi sẽ hết lòng hết sức báo đáp ơn to nghĩa lớn này. Chẳng hay ngài nghĩ ra sao?" Tống Giang nghe nói cá mừng, sai người đưa Bành Dĩ lên chào Tiều Cái Thiên Vương, lưu ở trong sơn trại, rồi nhất diện khao đãi Tam Quân cùng các vị đầu lĩnh bàn định việc quân. Bên kia Hồ Duyên trước thu quân đóng trại, rồi cùng với Hằng Thao bàn việc đánh phá Lương Sơn. Hằng Thao nói: "Ngày nay ra trận, bên giặc đã tiến quân ra đánh, sao lại vội vàng lui quân về ngay? Vậy ngày mai đem tận số quân mã lên trước, tất là toàn thắng không sai." Hồ Duyên trước nói: "Việc đó ta cũng dự định như thế, vậy ngày mai nên làm ngay mới được." Nói đoạn liền hạ lệnh cho 3.000 quân mã dự làm trăm đội, cứ 30 con thì kết làm một liên, lấy hoàng vòng sắt khóa với nhau. Hễ gặp quân giặc xa dùng cung tên, gần dùng gươm giáo, đều phải hết sức xông vào mà đánh. Còn 5.000 quân bộ đi sau để tiếp ứng. Hồ Duyên trước lại dặn Hằng Thao rằng: "Sáng mai bất tất khiêu chiến làm chi, ta cùng tướng quân cứ áp trận đằng sau. Hễ thấy quân giặc ra đánh thì cứ chia ra làm 3 mặt mà xông vào." Bàn định đã xong, sáng hôm sau đều sắp sửa chỉnh tề để ra trận. Đằng này Tống Giang chia binh mã làm 5 đội tiến trước, còn hậu quân chỉ có 10 tướng đi kèm và 2 toán phục binh nấp ở 2 đường tả hữu. Bấy giờ 5 đội quân đi trước thì có Tần Minh đứng giữa, Lâm Xung, Nhất Trượng Thanh bên tả, Hoa Vinh, Tôn Lập ở bên hữu. Rồi Tống Giang dẫn 10 tướng kéo quân ra đằng sau, người ngựa chập trùng, không khác chi rừng quân núi giáo. Khi dàn trận chỉnh tề, Tần Minh liền ra trận thách đánh với Hồ Duyên trước. Hai bên hộ trận, Hồ Duyên trước có 1.000 bộ binh dàn ở trước mặt, chỉ thua khua trống reo hò mà không ai dám ra đánh với Tần Minh. Tống Giang đứng sau thấy vậy lấy làm nghi hoặc, bèn truyền lệnh cho hậu quân tạm lui, rồi phóng ngựa lên chỗ Hoa Vinh để nôm sang trận bên kia. Chợt đâu bên trận kia có tiếng súng liên châu, 1.000 quân bộ ở trước trận chia ra hai bên, rồi có 3 đạo quân mã liên hoàn xông vào một cách hăng hái. Hai bên mã quân toàn thị tên bắn ra như mưa, còn khoảng giữa thì gươm giáo sáng choang một lượt. Tống Giàng thấy vậy cá kinh, bọn thúc quân sĩ phải lấy cung tên bắn ra để cự địch. Bên kia 3.000 quân mã cứ phăm phăm nhất tề để cự đến. 5 đạo quân trước trận, Tống Giàng thấy cả sợ rối loạn cả lên. Đội quân ở phía sau cũng hoảng kinh mà chạy trốn, không sao thu giữ lại được. Tống Giàng vội vàng quay ngựa lui lại, rồi 10 tên tướng kèm giữ hai bên mà bỏ chạy. Bấy giờ sau lưng có một đội quân mã liên hoàn cứ đuổi đến. May có 2 đạo phục binh của Lý Quỳ Dương Lâm đổ ra mà cự địch, đánh cứu được Tống Giàng chạy thẳng về bến nước. Đoạn rồi Lý Tuấn, Trương Hoành, Trương Thuận cùng 3 anh em họ Nguyễn chở thuyền ra mà tiếp ứng. Tống Giàng vội vàng xuống thuyền, sai chia các ngã để cứu các tướng xuống thuyền cùng tất cả. Trên kia, đội quân mã liên hoàn cứ đuổi đến bến nước, bắn tên rào rào xuống các thuyền. May mà các thuyền đều có các lá chắn che thân, nếu không sẽ thiệt hại rất nhiều. Tống Giàng thôi thúc đuổi thuyền đến áp chủy, rồi kéo lên bộ đóng quân trên đó. Khi điểm lại binh mã thì thiệt hơn phân nửa, duy các đầu lĩnh vẫn còn chu toàn được hết. Được một lát thấy Thạch Dũng, Thời Thiên, Tôn Tân, Cố Đại Tẩu chạy trốn về sân trại mà nói rằng: "Chúng tôi bị đám bộ quân sát đến, phá hết cả nhà cửa, nếu không có thuyền ứng cứu thì khó lòng sống sót được để lên đây." Tống Giàng nghe nỡ lấy lời an ủi mọi người, rồi thân hành xem xét tất cả các tướng sĩ ra trận. Trong đó có 6 người bị tên là Lâm Xung, Lôi Hoành, Lý Quỳ, Tôn Tân, Hoàng Tính. Còn đám Tiểu Lâu La thì bị thương không biết tới đâu mà kể. Tiêu Cái thấy vậy liền cùng với Ngô Dụng, Công Tôn Thắng tới nơi thăm hỏi. Tống Giàng âu sầu lo nghĩ, không biết phải lập kế ra sao. Ngô Dụng khuyên Tống Giàng rằng: "Thắng bại là việc của nhà binh, cà ca bất tất phải lo phiền quá đỗi. Rồi đây ta sẽ nghĩ ra một cách để phá ngựa liên hoàn." Tiều Cái bèn truyền lệnh cho thủy quân đóng yên thủy trại, đêm ngày canh phòng cho cẩn thận, đề phòng địch tràn qua, và mời Tống Giàng lên núi để yên nghỉ. Tống Giàng chịu lên núi hạ trại ở bên áp thủy, rồi cùng các tướng bị thương lên núi mà dưỡng bệnh. Xa trường muôn dặm cát bay, anh hùng thua được xưa nay chuyện thường. Ba quân bền giữ gan vàng, nước non có hội phong quang ngại gì. Nói về Hồ Duyên trước, thu quân đắc thắng trở về trong trại, tháo ngựa liên hoàn, thưởng công cán cho các tướng, tính tất cả giết chết quân rất nhiều, bắt sống được 500 người và hơn 300 ngựa chiến. Hồ Duyên trước liền cho người về báo tiệp ở Kinh Sư, rồi nhất diện khao thưởng ba quân ở trong trại. Bấy giờ Cao Thái Úy ở Kinh Sư nghe tin Hồ Duyên trước đã đánh được giặc Lương Sơn Bạc, sai người về báo tiệp thì hớn hở vui mừng. Đến ngày hôm sau vào tâu cho thiên tử được biết. Thiên tử nghe tin cả mừng, liền lấy 10 bình rượu ngự, một áo cẩm bào và 10 vạn quân tiền, phái cho một viên sứ quan đem ra cho Hồ Duyên trước và khao thưởng ba quân. Khi sứ giả tới nơi, Hồ Duyên trước cùng hàng thao ra ngoài 20 dặm đón tiếp vào trong trại, lại chịu ơn vua đặt tiền cho sứ giả, rồi sai hàng thao chia tiền thưởng quân và đem 500 người mới đem giam, 500 người mới bắt đem giam ở trong trại để đợi khi đầu hàng sẽ giải về Kinh Sư. Hoàng sứ thân hỏi Bành Đoàn Luyện, Hồ Duyên trước liền đáp rằng: "Bữa trước mới kéo qua đến đây, vì ham bắt Tống Giàng vào gần đất giặc nên đã bị giang đồ bắt mất rồi. Nhưng ngày nay chắc là quân giặc không dám thò ra nữa, vậy tôi định phân binh để đánh kỳ này, để phá hết sơn trại, lắp phẳng thủy nhai, bắt cả giang tặc mà phá tan xào huyệt mới nghe. Xong còn hiếm một nỗi là bốn mặt toàn thị hồ nước, không có đường để đi lên, vậy duy còn cách dùng súng hỏa bát mà bắn đánh thì thế nào có thể phá được. Trước đây tôi nghe ở Kinh Sư có một người tên là Oanh Thiên Lôi Lăng Chấn chế súng hỏa bạc, hỏa bạc có thể bắn xa tới 14-15 dặm, đạn đá đến đâu đất lở trời long, núi tàn đá vỡ đến đó. Phải chăng người đó võ nghệ tinh thông, cùng tên lại thạo giỏi, nếu được thiên sứ về kinh nói với quan thái úy cho người đó hãy ra đây thì thế nào cũng phá tan được quân giặc." Thiên sứ nghe nói vâng lời, rồi sáng hôm sau bái biệt trở về Kinh Sư. Thiên sứ vái chào Cao Thái Úy, đem lời của Hồ Duyên Chứ thực lại cho Cao Thái Úy nghe. Cao Thái Úy cả mừng, lập tức cho đòi quan phó sứ kho giáp trận là Lăng Chấn đến. Nguyên Lăng Chấn là người ở Lăng Yên, là một tay võ nghệ cao cường, làm nghề chế súng rất giỏi ở triều nhà Tống, nên vẫn gọi là Oanh Thiên Lôi xưa nay. Bấy giờ Oanh Thiên Lôi liền bái kiến Cao Thái Úy. Thái Úy cấp văn bằng trao cho làm chức thống lĩnh hành quân, truyền lệnh sắp sửa yên mã khí giới để ra đi lập tức. Lăng Chấn vâng lệnh ra về sửa soạn các đồ dùng, chế thuốc làm súng cùng các thứ súng đạn, xếp hết lên xe và sắp đủ cung đao mã giáp, dẫn 30-40 tên quân hóa đi ra địa phận của Lương Sơn. Khi ra tới trại, Lăng Chấn chào thủ tướng là Hồ Duyên Chứ và tiên phong là Hàn Thao, rồi thăm dò các nơi xung yếu ở sơn trại và đặt 3 thứ súng để đánh. 3 thứ súng đó, một là Phong Hỏa Bát, 2 là Kim Luân Bát, 3 là Tử Mẫu Bát, đều sai đặt giá súng ở bên bến nước, đề phòng sẵn sàng ở nơi đó. Khi đó, Tống Giang ở trong tiểu trại trên bến Áp Chủy đang cùng với quân sư Ngô Học Cứu để bàn cách phá quan quân, bỗng thấy người vào báo nay có thêm một tay giỏi chế nghề súng đạn tên là Oanh Thiên Lôi Lăng Chấn ở Đồng Kinh mới đến trại quân, hiện đang dựng các giá súng ở bến nước để sắp sửa đánh vào sơn trại. Ngô Dụng nghe báo, báo với Tống Giang rằng sơn trại đây bốn mặt toàn thị là hồ nước, thành Uyển Tử cách nước lại càng xa, dẫu có Phi Thiên Hỏa Bát cũng khó lòng mà đánh vào nơi đó được. Vậy ta hãy tạm bỏ liều trại ở đây mà đóng cả hết trên núi, xem họ đánh giá ra làm sao rồi ta sẽ liệu. Tống Giang nghe nói liền bỏ tiểu trại bên Áp Chùy, rồi kéo về hết tất cả lên sơn trại. Tiều Cái, Công Tôn Thắng đón tiếp vào tụ nghĩa sảnh mà hỏi rằng nay quân dịch, quân giặc đã dùng thứ súng như vậy thì ta phải có cách nào để đối địch lại được. Vừa hỏi một câu thì bỗng thấy có 3 tiếng súng nổ luôn, đánh vào thủy trại ngoài bến Áp Chùy. Tống Giang thấy vậy trong lòng bối rối lo âu, cùng các vị đầu lĩnh đều thất sắc ngay người, không biết phải làm sao. Ngô Học Cứu bàn rằng bây giờ nếu có một người dụ được Lăng Chấn vào gần bến nước mà bắt được hắn thì mới có thể bàn đánh phá quân giặc được. Tiều Cái nói nếu vậy thì ta cho Lý Tống, Trương Hoành, Trương Thuận, 3 anh em họ Nguyễn đem thuyền ra bến nước, cứ thế này mà làm. Trên bờ thì Chu Đồng, Lôi Hoành thì cứ theo cách thế này mà tiếp ứng, thì may ra có thể thành công được. 6 vị đầu lĩnh coi thủy trại đều vâng lời. Rồi Lý Tuấn cùng Trương Hoành dẫn 40-50 tên thủy thủ rất là thạo, chèo 2 con thuyền theo đám đào lách đi trước. Trương Thuận cùng 3 anh em họ Nguyễn dòng hơn 40 chiếc thuyền nhỏ tiếp ứng theo sau. Khi Lý Tuấn, Trương Hoành ra đến ngoài bến, liền nhảy lên bờ đến chỗ giá súng của Lăng Chấn mà reo hò toan kéo đổ. Quân sĩ thấy vậy liền báo cho Lăng Chấn. Lăng Chấn nghe báo vội lấy 2 khẩu súng Phong Hỏa, rồi cắp dao lên ngựa dẫn hơn 1000 quân hăm hở đuổi theo. Lý Tuấn, Trương Thuận thấy vậy liền dẫn người chạy thẳng. Lăng Chấn hất hả đuổi theo, đến bến gần bến nước thấy có một dãy hơn 40 chiếc thuyền lớn nhỏ và có hơn cả 100 quân thủy ở nơi đó. Bây giờ Lý Tuấn, Trương Thuận nhảy xuống hết lên thuyền, cố ý trùng trình không đẩy thuyền cho vội. Khi trông thấy nhân mã của Lăng Chấn tới nơi thì kêu gọi ầm ĩ rồi nhảy xuống hết cả nước một lượt. Lăng Chấn thấy vậy liền đánh cướp con thuyền. Chu Đồng, Chu Hoành đứng đối ngạn bên kia liền đánh trống reo hò ầm cả lên. Lăng Chấn cướp được một dãy thuyền, bèn sai quân kéo cả hết thuyền chèo chở quay vào để đánh. Khi đến giữa dòng nước, chợt thấy Chu Đồng, Lôi Hoành ở trên bờ đánh một hồi chuông, liền ở dưới nước có 40-50 tên thủy quân nhôi lên nhổ hết tất cả lái thuyền, làm cho nước chảy vào thuyền như suối. Đoạn rồi đám thủy quân thừa thế mà đánh lật đổ cả thuyền, các quân sĩ trong thuyền đều bị lăn hết xuống nước. Lăng Chấn thấy vậy toan quay thuyền trở lại thì bỗng thấy thuyền mình cũng mất cả bánh lái, nước rỉ vào thuyền như suối chảy. Rồi hai bên có 2 tên đầu lĩnh nhôi lên đánh đổ lật cả thuyền cho Lăng Chấn ngã xuống nước. Bây giờ Nguyễn Tiểu Nhị chật sẵn dưới thuyền, vớ được Lăng Chấn liền ôm choàng lấy mà kéo lên trên bờ. Lên đến bờ đã có 2 người tiếp tay trói Lăng Chấn lại giải lên trên núi. Đám quân lính thấy ở dưới này bắt được 200 người còn sống thì còn thì chết đuối quá nữa. Và mấy người đã chết hụt chạy về báo cho Hồ Duyên Trước biết. Hồ Duyên Trước nghe báo lập tức dẫn quân ra đuổi, thì tới nơi đã thấy các thuyền trở về bến Áp Trụy. Áp Trụy người thì không thấy một ai, mà cung tên bắn cũng không sao tới. Hồ Duyên Trước lấy làm căm tức vô cùng, song không làm thế nào được, đành phải nín hơi mà nuốt giận, mà dẫn quân lui về. Bên kia bọn đầu lĩnh bắt được Oanh Thiên Lôi Lăng Chấn, giải lên trên núi tìm cho người báo với Tống Giang. Tống Giang dẫn hết thảy các đầu lĩnh trong trại đi xuống cửa quan thứ nhì để đón tiếp. Khi trông thấy Lăng Chấn, Tống Giang thân hành cởi trói, rồi dặn mắng chúng rằng: ta đã bảo các ngươi đón mời thống lĩnh lên núi cho tử tế, sao các ngươi lại xư xử vô lễ như thế này? Lăng Chấn nghe nói lấy làm cảm tạ vô cùng. Tống Giang liền nâng chén rượu tiếp phong, rồi bắt tay mời lên trên núi. Được một lát, lên tới đại trại, Lăng Chấn trông thấy Bành Dĩ cũng dự tiệc ở đó, trong lòng rất lấy làm phân vân, không biết phải nói sao cho được. Bành Dĩ khuyên Lăng Chấn rằng: hai vị đầu lĩnh Tiều Tống thay trời làm đạo, chiêu nạp hào kiệt mong trừ những sự bất bình để giúp cho nhà cho nước, chứ chúng ta đến đây chỉ nên theo mệnh là hơn. Tống Giang cũng lấy lời uyển chuyển mà dỗ dành Lăng Chấn vào trong đảng. Lăng Chấn mới đáp rằng: tiểu đệ ở đây hầu các ngài cũng được, không lấy gì mà ngại, vì thì còn một mẹ già cùng vợ con ở kinh sư, nếu lỡ ai mà biết tất sẽ nguy hại hiểm đến tính mạng, vậy thì biết làm sao đây? Tống Giang nói: cái đó thống lĩnh bất phải quan tâm, mấy hôm nữa tôi xin đón hết người nhà về đây lập tức. Lăng Chấn tạ ơn mà rằng: nếu được đầu lĩnh chu toàn như thế thì chúng tôi dẫu chết cũng cam tâm. Tiểu cái liền đặt tiệc ăn mừng và thưởng cho quân sĩ. Ngày hôm sau, các vị đầu lĩnh cùng bàn kế để phá ngựa liên hoàn, chợt thấy Kim Báo từ Tử Thang Long đứng lên nói: tiểu đệ nghĩ được một kế này, tất phải nhờ đến một thứ khí giới kia và một người ca ca tôi mới có thể phá được trận liên hoàn. Ngô Dụng lấy làm đón lấy mà nói: nếu được như vậy thì còn gì hơn nữa, nhà ngươi lấy ai, dùng thứ quân khí gì, xin hiện đại hãy cho biết được. Thằng Lòng vâng lời, liền chắp hai tay đến trước để kể tên người đó cho các vị đầu lĩnh nghe. Mới hay, đã nên khẳng khái ra đời, làm cho động đất kinh trời mới nghe. Tuồng gì bỏ nước xăm xoe, muộn cao áo rộng toan đè nén nhau. Giống người ai kém ai đâu, quyết đem máu đỏ mà lao gươm thù. Có công tất cũng nên trò, cái gương công lý ngàn thu vẫn còn.